Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria thành Nazareth, Thánh sử Luca cho thấy sau khi hỏi cho biết cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của người, Đức Maria đã thưa với sứ thần: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Ngay lúc đó ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng trinh trắng của mẹ và Đức Maria trở thành nữ vương, mẹ của vị vua cứu thế, khiêm hạ, đấng đã dốc đổ mọi vinh quang Thiên Chúa để trở thành một bào thai nằm trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi chào đời bé bỏng như bao trẻ thơ khác, con cái của loài người. Và như Chúa Kitô phục sinh được tôn vinh để bị hạ nhục như người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng bỏ ra một bên chiến thắng vinh quang của con mẹ để phục vụ người một cách quảng đại trong công trình tình yêu cứu chuộc. Tuy là nữ vương trong vinh quang thiên quốc, Đức Maria không ngừng phụng sự con mẹ trong các người con khác là các tín hữu đã được ơn làm nghĩa tử, trở thành con cái Thiên Chúa và là em của anh cả Giêsu. Mẹ sẽ kiên trì trong vai trò đã có trong tiệc cưới tại làng Cana, là vai trò bầu cử trong ngày thứ ba, diễn tả trước ngày thứ ba cao cả khác của sự phục sinh. Trong kỷ nguyên của giao ước mới và vĩnh cửu được mở ra với lễ vượt qua, Đức Trinh Nữ Rất Thánh luôn luôn là đấng gợi ý cho mọi tín hữu điều mẹ đã nói với các gia nhân của gia đình mở tiệc cưới làng Cana: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Khi vâng lời mẹ nhắn nhủ, chúng ta có thể ngồi vào bàn tiệc nước trời với áo cưới bằng vải gai trắng tinh, biểu tượng cho các công việc làm của các thánh như viết trong sách Khải Huyền. Tả lại cảnh tiệc cưới của Chiên Con, chương 19 sách Khải Huyền ghi lại lời tung hô của đoàn ngũ đông đảo các thánh trên trời như sau: "Halleluja, Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ của Chiên Con và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền." Vải gai ở đây chỉ những việc lành của dân thánh. Công đồng Trung Vatican II thời sự hóa giáo lý này khi viết trong số 62 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân như sau: "Nhưng trong nhiệm cục ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ từ khi người tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin, sự ưng thuận mà người đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của người trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng người vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẹ hiền, người chăm sóc những anh em của con người đang lữ hành trên đường dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế trong giáo hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu, trạng sư, vị bảo trợ, đấng phù hộ và đấng trung gian. Tuy phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất. Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc. Nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của đấng cứu thế không những không loại bỏ, mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. Giáo hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria. Giáo hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò ấy trong lòng để nhờ mẹ nâng đỡ và phù hộ, họ gắn bó mật thiết hơn với đấng trung gian và cứu thế. Kết luận, gương sống của Đức Maria liên quan tới giáo hội. Mẹ là nữ vương vinh hiển cùng cai trị với Chúa Kitô con mẹ, là vua muôn vua nhờ Chúa Thánh Thần. Đó là phần thưởng việc phục vụ quảng đại của mẹ, và việc phục vụ ấy vẫn tiếp tục mãi cho tới khi mọi người được tuyển chọn, được đội triều thiên vinh hiển như mẹ trên thiên quốc. Ngày 23 tháng 8 năm 1981, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghỉ Mát Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: "Khi gắn chặt cái nhìn trên mầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Maria, trên việc đội chiều Thiên cho Mẹ trong vinh quang, chúng ta học phục vụ hàng ngày, phục vụ Thiên Chúa và phục vụ các anh chị em khác. Diễn tả trong thái độ phục vụ đó vương quyền ơn gọi Kitô của chúng ta trong mọi trạng huống hay nghề nghiệp, trong mọi nơi và mọi lúc. Diễn tả ra trong thực tại của cuộc sống thường ngày qua thái độ lời nguyện, nước cha trị đến, mà chúng ta dâng lên Chúa mọi ngày trong kinh lạy cha. Chính nơi đây là ý nghĩa vương quyền của chúng ta như là dân Chúa, thống trị các thụ tạo và cai quản thế giới, đúng thế, nhưng với sự thánh thiện và công bằng. Đó là ơn gọi của con người như được tác giả sách Khôn ngoan trình bày trong chương 9 qua lời cầu dâng lên Thiên Chúa như sau: Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Sau khi cho biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, tác giả sách Sáng Thế viết: Thiên Chúa chúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Một lần nữa, chúng ta được thúc đẩy tiến tới với sự khôn ngoan chưa từng nghe nói tới của mầu nhiệm phục sinh. Chúa Kitô trở thành vua vũ trụ khi đánh mất đi sự sống. Như vậy phải nói gì về các kỹ thuật tân tiến của chúng ta, về nền văn hóa, về các tình cảm và tiền bạc của chúng ta đây? Chúng sẽ chỉ là các quái vật nếu chúng ta không biết nhân danh Chúa Giêsu và noi gương Mẹ Maria, biến chúng trở thành quà tặng, trở thành phương tiện chia sẻ và hiệp thông với tha nhân. Trong nghĩa đó, lời Thánh Phaolô cảnh cáo tín hữu giáo đoàn Corinto xưa kia xem ra rất thời sự. Tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phaolô hay Apollo hay Kepha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Nếu đào sâu đề tài Đức Maria Nữ Vương, thật không dễ tháo gỡ khỏi nền thần học thánh mẫu của quá khứ một vài điểm hàm hồ trong phương pháp tìm hiểu. Điểm hàm hồ thứ nhất là ý niệm chính trị về vương quyền như đã được thực hiện trong lịch sử, rồi được áp dụng cho Chúa Kitô và Đức Maria. Đức Giáo hoàng Pio IX khẳng định rằng không có quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp, thật khó mà hiểu được tước vương hầu. Vì thế cần phải nhường cho Chúa Kitô và Đức Maria ba loại quyền đó nếu không muốn giảm thiểu vương quyền của các vị thành một ý niệm ẩn dụ. Năm 1934, thần học gia người Hòa Lan là De Gruyter gán cho Đức Maria việc tham dự vào ba quyền ấy của Chúa Kitô vua. Điều này đã khiến cho thần học gia Yves Conga phản ứng mạnh mẽ và tố cáo thần học gia Gruyter là đã khiến cho Đức Maria trở thành một ông vua phái nữ. Do đó, một vài thần học gia đã bỏ con đường tìm hiểu ý niệm vua để tìm hiểu ý niệm nữ hoàng. Nhận thấy rằng trong lịch sử, ý niệm về nữ hoàng giản lược vào quyền bầu cử cho thần dân, thần học gia Barre mới viết như sau: Đây không còn là việc cai trị nữa. Ảnh hưởng của nữ hoàng của chúng ta kín đáo và dịu dàng hơn nhiều. Nó được tạo thành bởi quyền bính của bà trên con tim của nhà vua và bởi uy tín khôn sánh của bà đối với tất cả mọi người. Lập trường thứ hai này được vượt thắng bởi thông điệp Angelii Reginam. Trong đó, Đức Giáo hoàng Pio XII khẳng định rằng Đức Trinh Nữ có phúc cũng có được sự tham dự nào đó vào ảnh hưởng hữu hiệu, qua đó con mẹ và là đấng cứu độ chúng ta được nói một cách đúng đắn rằng người cai trị trong tâm trí và ý chí của con người. Hai chuyên viên thánh mẫu học Francesca và Sebastian bỏ kiểu tìm hiểu đường lịch sử để theo con đường siêu hình trong ý hướng xác định ý niệm tiên khởi và tự nhiên về vương quyền. Họ khám phá ra ý niệm này trong trường phái của Thánh Thomas Tiến sĩ, nơi hai yếu tố sự ưu việt hay phi thường bao gồm các tài năng thiết định quyền tối thượng trên các người khác và sự thống trị hướng dẫn thực hiện sự ưu việt. Vì thế vương quyền của Đức Maria được định nghĩa là việc tham dự hiền thê vào sự ưu việt và quyền bính của nhà vua.